Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mà Ngài được thì bây giờ đó mình cũng tu như vậy, mình chưa được mà mình đi theo con đường của Ngài đó, thì đương nhiên Ngài mới hộ niệm cho mình tu, rồi Ngài mới rước mình về chứ. Chứ chẳng lẽ những cái người mà không theo mình, những người chống phá mình rước họ về nhà mình không? Này không có. Đây cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên cái việc mà quan trọng chúng ta thấy. Thế nên cái thứ hai nữa mà Thầy thấy trong thực tế nhất, thành ra tất cả các nước á, mà muốn nhập vô quốc tịch Mỹ thì gì? Thấp nhất là phải thi, phải không? Thành ra thấp nhất phải thi. Nhưng mà những cái người đó mà học cao ấy, thì cái trường hợp này Thầy nói là những nhà bác học hay là những người mà những nhà nghiên cứu ấy, mà nổi tiếng ấy, thì cái trường hợp nhập quốc tịch Mỹ nó cho vô dễ lắm. Nó mời vô nữa. Đây chúng ta thấy chứ. Nên là những người mà đậu giải Nobel thì cái trường hợp này là Mỹ xin vô quốc tịch Mỹ cho liền. Cái thứ hai là những người mà tỷ phú xin vô nước Mỹ nó cho liền. Tiêu biểu cho cái gì? Tức là phước đức và trí tuệ. Thì khi mà chúng ta tu về tịnh độ thì cái này Đức Phật nó phải đồng hành đồng nguyện. Mặc dù chúng ta không có cái phước đức như Đức Phật A Di Đà, không có phước đức như vậy, nhưng mà cái hành trạng chúng ta nó cũng làm như vậy. Khi Đức Phật A Di Đà như chúng ta đó thì Ngài tu thập thiện, thì bây giờ đó ta cũng tu thập thiện đó, thì đồng hành với Ngài chứ. Thế đồng hành với Ngài thì trường hợp đó là Ngài rước chúng ta đó, Ngài hộ niệm cho ta đó. Còn nếu mà ta không tu thập thiện thì thôi, khác với Phật rồi, Phật không cứu. Thứ hai là cái trường hợp đó mà ta không giữ giới, ta không tu năm cái điều mà răn cấm của Đức Phật, thì cái này là khác với Phật xa rồi, thì Phật không có thể nào mà tiếp độ chúng ta vãng sanh được. Cho nên Đức Phật cái khi mà Ngài đầy đủ phước đức rồi, trí tuệ như thế rồi đó, thì lúc bây giờ mới làm vua, gọi là chuyển luân thánh vương. Mà làm chuyển luân thánh vương á, thì lúc bây giờ mới gặp Phật ra đời, phải không? Gặp Phật ra đời nữa, thì Đức Phật này á, tên là Đức Phật gọi là Thế Tự Tại Vương. Đức Phật A Di Đà làm vua, tên là Vô Tránh Niệm Vương. Thì bây giờ có Đức Phật ra đời nữa, hiểu là Thế Tự Tại Vương. Hai ông này nó giống nhau. Ông này làm vua, nhưng mà lại trong lòng đó là không có cái ý nghĩ mình làm vua, không có ý nghĩ mình hơn người, và không có ý nghĩ mà tranh chấp với bất cứ ai trên cuộc đời này nữa. Đó là hành trạng Đức Phật A Di Đà. Bây giờ nếu quý vị mà muốn về Phật á, thì mình đầu tiên phải tập. Trong lòng mình nghĩ mình không hơn ai, mình cũng không muốn hơn ai, phải không? Mà cũng không muốn tranh giành gì với ai hết. Còn các Phật tử mà đi chùa nữa thì sao? Từ cái mà hơn thua với nhau từng lời nói, hay giành với nhau từng cái chỗ đứng, chỗ ngồi nữa, thì cái trường hợp này thì thôi không phải rồi, phải không? Đức Phật không có chuyện này. Cho nên là chúng ta tu hành theo Đức Phật, mình có giữ hai chữ nhường và nhịn thôi. Mình nhường và mình nhịn người khác. Mà cái người tu hành mà biết nhường và biết nhịn thì Thầy nghĩ ai cũng thương mình hết. Ai cũng quý mình hết. Còn mình hơn thua phải trái, dù mình có đúng đi nữa, người ta cũng sợ mình. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy vậy. Cho nên vua Vô Tránh Niệm mới nhìn thấy Thế Tự Tại Vương. Thế Tự Tại Vương thì cái trường hợp thấy mình thua Đức Phật một bước, tức là làm vua nhưng mà thua Phật. Cho nên ngày nay người ta thường hay nói vua thua Phật, tức là của vua cũng thua của Phật. Cho nên của vua nó thì sao? Tức là do thu thuế mà ra, phải không? Bắt buộc những người đóng góp mà có, nhưng mà Phật không có. Phật không có này. Tất cả mọi người đó thì tự nguyện tự đóng góp nha. Tự nguyện tự đóng góp thôi. Thành ra của Phật chứ khác. Cho nên lúc bây giờ đó, ông Thế Tự Tại Vương là ông Phật này, ông sanh ra đời thì tất cả mọi người, tất cả mọi người trong thế gian này đó, ai cũng đi theo ông hết. Thì bây giờ đó, cái ông vua vô trách nhiệm này đó, mình làm vua, nhưng mà mình thấy người ta theo cái ông sư này hơn là theo mình, phải không? Ta nghe cái ông sư này hơn là nghe mình. Cho nên là thấy như vậy đó, ông mới bỏ ngôi vị tu được. Ta đã muốn học với Đức Phật Thế Tự Tại Vương á, làm sao mà mình không nói, mình không bắt, mình không kêu gọi, mà người ta, ta đều theo, người ta làm theo ý mình. Đây, đi theo học của nó. Cho nên ta học Phật là ta học cái này. Nên ta học với những cái người nào nữa mà không buộc người khác làm theo mình, nhưng mà người khác làm á, cái này là học Phật. Nên Thế Tự Tại Vương là ông thầy của Đức Phật A Di Đà đó, là tu cái này. Thì ông thấy cái này hơn ông, cho nên ông bỏ ông đi tu. Cho nên ở trong bài sám nó có câu mà làm vua không chịu, phải không? Làm vua không chịu bỏ thành đi tu. Xét ra từ kiếp đã lâu, hiểu là pháp tạng tỳ kheo đó mà. Cho nên bây giờ đó, ông vô tín niệm này, ông vua này, ông bỏ ngôi ông đi tu đó. Ông tu thì sao? Thành ra khi mà đi tu cái này thì chúng ta nghĩ đi tu tức là quyết lòng, tức là quyết lòng tu. Quyết lòng tu đó, mà tu này cái khởi đầu đó, các vị muốn tu phải học chứ. Cho nên phải học tất cả kinh điển của Đức Phật nói ra, ông học hết, ông đem vô lòng hết, thuộc hết, biết hết. Thế biết hết cái này đó, cho nên bây giờ đó, mọi người mới tôn xưng Ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Bây giờ đó, Thế Tự Tại Vương không cần thuyết pháp nữa. Tức là mọi việc ở trên đời này ai không biết Đức Phật nói cái gì đó thì tới hỏi ông Pháp Tạng Tỳ Kheo này, tức là ông vô trách niệm, ông vua này đi tu đó, ông này biết hết rồi, khỏi cần. Cho nên Pháp Tạng tức là cái kho, cái kho pháp, cái tạng pháp. Thành ra mình có một cái tàng kinh cát, tức là cái nhà để chứa kinh trong đó. Mà bây giờ trong cái con người của, trong con người của Đức Phật A Di Đà, đó là cái kho pháp trong này. Cho nên nhìn vô ổng đó thì thấy đó là pháp. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói đó, là cái trường hợp đó không cần xây pháp cúng dường, mà chính người ấy đã đến đạo tràng trong thân của họ có sẵn Đức Phật. Đây là nói Đức Phật A Di Đà. Tức là tất cả các pháp đều có trong, trong lòng ông ta hết, có trong cuộc sống ông ta. Thành ra trong cái suy nghĩ, trong cái hành động, trong cái lời nói, tất cả những cái này là pháp của Phật hết. Cho nên nó biến thành, ta gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Cho nên khi mà biết được hết những cái này rồi, không có gì ông biết rồi nữa, thì bây giờ đó, ông mới đem cái pháp này ra thực hành. Đem cái pháp mà mình học được đó, ra thực hành, ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Cho nên ứng dụng cái pháp của chư Phật này đó là gì? Cái pháp mà của chư Phật sử dụng này đó, gọi là hành Bồ Tát Đạo, tức là tu, tu sáu pháp ba la mật, hay là tu mười môn ba la mật của Kinh Quang Nghiêm. Đây là Đức Phật Di Đà làm. Phải tu cái này chứ. Tại vì chính tu mười môn ba la mật này đó, mới kết thành ra cái quyến thuộc Bồ Đề. Cái quyến thuộc Bồ Đề, nếu ai mà bằng lòng, ai mà tu theo cái này đó, thì cái trường hợp đó cùng tới với Ngài mà tu. Còn ai không phải cái này đi chỗ khác. Do tu mười môn ba la mật này đó, thì nó kết thành ra cái Bồ Đề quyến thuộc. Mà khi có Bồ Đề quyến thuộc rồi đó, nó mới tạo thành ra thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc có nghĩa là ở cái thế giới đó chỉ có người hiền, người tốt, người giỏi, này phải không? Cho nên người thông minh, người hiền lành, người mà siêng năng. Chứ còn những người lười biếng mà muốn sanh về đó để hưởng thụ, thì chắc chắn nếu mà có nhiều người lười biếng ở thì quý vị thấy sao? Chắc nguy hiểm rồi. Cho nên chùa mình đây không có đông, nhưng mà vườn cây này kia tốt như vậy đó thì sao? Nó nhờ những người ở đây họ siêng năng. Cho nên nếu mà sáng quý vị tới đó nhìn thấy có những cái bà già lớn tuổi nhưng mà đi quét lá, đi nhổ cỏ, phải không? Đi tưới cây. Nó nhờ có những cái con người như vậy đó, con người có tấm lòng đối với đạo, với chùa như vậy đó, thì Thì cái trường hợp này, cái cảnh này mới tốt chứ. Thì cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà cũng là như thế đó. Tức là những người làm, thích làm cho người khác hưởng, chứ không thích hưởng cái thành quả của người khác. Cho những người này tập hợp chỗ nào đó, thì chỗ đó ta nói sỏi đá cũng thành cơm nữa. Thế nên chỗ đó có thể là biến thành ra lầu cát. Nên ngày nay người ta thường hay nói con người văn minh tới chỗ nào thì cái xã hội đó trở thành văn minh. Thì cái Đức Phật A Di Đà cũng vậy. Tại vì Đức Phật A Di Đà tới cái phương Tây này đó, thế giới cực lạc này đó, ngài định cư ở đó, thì bây giờ tất cả các vị Bồ Tát lớn thôi, nhất sanh bổ xứ, họ nghe nói Đức Phật A Di Đà đó tới chỗ nào đó thì họ liền kéo tới chỗ đó. Nên Đức Phật Thích Ca nói là thầy trò thường sanh chung một chỗ. Nên khi mà thầy ở bên Ấn Quang ấy, thì tất cả các Phật tử đạo tràng chúng ta về Ấn Quang. Nhưng bây giờ thầy về ở bên chùa Huy Nghiêm này ấy, thì tất cả các Phật tử mình kéo về Huy Nghiêm. Tức là các Phật tử đạo tràng kéo về Huy Nghiêm chứ. Tuy khi mà kéo về Huy Nghiêm ấy, thì những người ấy, họ có lòng đối với đạo tràng, với chùa. Cho nên ấy, có một sự đóng góp vô mà bây giờ đây mình có được cái chỗ tu như thế này. Thì Đức Phật A Di Đà cái khởi nguyên cũng vậy. Cho nên người nào muốn vãng sanh về tịnh độ đó, thì cái người này đó là phải có một cái tâm tu hành đó, thứ nhất đó, là tu ngũ giới thập thiện, thấy không? Cái thứ hai đó là siêng năng học kinh điển không biết mệt mỏi. Cái thứ ba là gì? Thích làm cho người khác hưởng chứ không hưởng thành quả người khác. Tại mình hưởng của người khác thì mình mắc nợ, nhưng mà mình làm cho người khác hưởng á thì mọi người mắc nợ lại mình. Thì quý vị thích làm chủ nợ hay thích làm con nợ? Thành ra chủ nợ thì mình đi tới đâu đó mình thấy cũng sướng hết. Họ thiếu nợ mình cho nên họ thấy mình, họ sợ mình, họ thấy người mình, họ kính trọng mình chứ. Còn mình thiếu nợ họ đó thì mình trốn, phải không? Mình trốn nhưng mà họ phát hiện ra được đó, thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, mà cái người tu đúng pháp đó, để được Đức Phật A Di Đà tiếp độ vãng sanh về cực lạc đó, là nói như vậy. Cho nên chúng ta tu pháp hoa, chúng ta cũng tu tịnh độ. Tại chúng ta tu pháp hoa, ta tu tịnh độ. Tại vì ta cũng tu năm giới rồi mười thiện, rồi chúng ta tiếp tục hành Bồ Tát đạo nữa, làm cho người khác hưởng. Thì bây giờ đó, thầy nói là nếu Phật Di Đà không rước mình á, thì Phật khác cũng rước hình. Chắc như vậy đó, phải không? Đó. Bây giờ đó, cái người giỏi nè, cái người tốt nè, cái người mà được việc này, thì đi đâu cũng sống được hết. Còn chỉ có người dở, người dốt, người ăn hại, người ích kỷ, người tham lam, phải không? Người lười biếng á, thì chắc chắn ở đâu cũng không muốn rước mình tới, phải không? Lỡ mà nó ở trong nhà mình, nó là con mình mà cháu mình đi nữa đó, mà nuôi nó cũng bực bội nữa, phải không? Đó là trên bước đường tu. Cho nên tu về cái pháp môn tịnh độ thì đầu tiên là chuẩn bị cho con người mình có một cái tâm tịnh độ, rồi kế đó có cái hành động của tịnh độ. Cái tâm tịnh độ, cái hành động tịnh độ đó, thì Đức Phật nó tới đó đó, thì bây giờ nó không về Tây Phương nữa, thì ở ngay ở đây cũng là tịnh độ đó. Nếu mà mình tu được cái phước như vậy đó, thì ở đây cũng trở thành tịnh độ. Hay là Phật Di Đà không rước mình đó, thì Phật Dược Sư cũng rước, phải không? Mà Phật Dược Sư không rước nữa đó, thì Phật Di Lặc cũng rước, phải không? Tức là Phật nào cũng rước hết. Còn nếu mà lười biếng, tham lam, ích kỷ, hơn thua, tranh chấp đó, thì thầy nghĩ không ai rước hết. Không ai muốn rước cái này về hết. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta đó, bữa nay là ngày vía của Đức Phật A Di Đà, cho nên đó, thầy mới gợi một số ý mà chúng ta suy nghĩ để chúng ta bước vào cái mùa gia hạnh của mình. Tại vì cái mùa gia hạnh của mình đó, là khởi đầu là vía Đức Phật A Di Đà thành đạo, và kết thúc đó, thì mùng 8 tháng Chạp, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Giữa hai Đức Phật này đó là chúng ta tu hành. Cho nên trên bước đường tu là ta luôn luôn nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, hành trạng của ngài trước, rồi chúng ta mới nghĩ tới Đức Phật Thích Ca thành đạo ngay thế giới này, mà gần gũi chúng ta nhất. kết hợp hai Đức Phật này lại để chúng ta tu hành thì chắc chắn có kết quả. Thôi xin đứng dậy.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều thành